Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala nabiyyina wa habibina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Allahumma la ilma lana illa ma 'allamtana. 'Allimna ma yanfa'una wa zidna 'ilma. Wa ba'd. Thì đêm nay chúng ta sẽ học tiếp hadith thứ 27 trong 40 hadith của Imam Nawawi. Thì cái hadith số 27 này nó có nguyên văn, nó gồm có 2 hadith. Trong cái hadith này nó gồm có 2 hadith. Và 2 hadith này nó có nghĩa tương tự với nhau. Thì chúng ta sẽ học từng hadith, phân tích từng hadith 1. Sau đó rút cái bài học từng hadith 1. Sau đó chúng ta qua cái hadith thứ 2, cũng của cái phần hadith số 27 này. Thì cái hadith đầu tiên thì nó có nguyên văn thế này. An-Nawasi bin Sam'an radiyallahu anhuma عن النبي صلى الله عليه وسلم قال البر حسن الخلق والإثم ما حاك في نفسك وكرهت أن يطلع عليه الناس رواه مسلم. Thì cái nghĩa của hadith như thế này, một vị sahaba tên là Nawas bin Sam'an, hai người này đều là sahaba của Nabi sallallahu alaihi wasallam radhiyallahu anhuma, kể là rằng Nabi sallallahu alaihi wasallam nói Al-Biru. Bây giờ cái chữ Biru này sẽ không phân tích ý nghĩa của nó như thế nào, tại vì cái nghĩa chữ Biru này ý nghĩa rất là rộng. Nếu chúng ta dịch theo cái nghĩa sát của nó không có chính xác với cái nghĩa của từ nó, thì sẽ để nguyên nó. Rồi sau đó chúng ta đi vào phân tích nó từ từ. Al-Biru là cái sự tốt đẹp về tặng cho về đức tính về hay là sự suy nghĩ, tức là cái bản chất tốt đẹp. Biru là bản chất tốt đẹp. Thì theo cái chữ này từ tốt đẹp như thế nào gọi là bản chất tốt đẹp, thì chúng ta sẽ phân tích để hiểu rõ hơn. Bây giờ dịch nguyên văn nó là Al-Biru là bản chất tốt đẹp, còn tội lỗi là cái điều làm cho bản thân của mình không muốn người ta biết gì nữa, đó là tội lỗi. Hoặc có thể tạm dịch Al-Biru nghĩa là cái điều tốt đẹp. Thì đây là tạm dịch thôi chứ nó không chính xác hoàn toàn những cái nghĩa của nó. Thì Al-Biru nghĩa là tốt đẹp, là những gì đó làm cho đức tính chúng ta trở nên thêm hoàn hảo, đó là tốt đẹp. Còn al-ismu là tội lỗi. Tội lỗi là những gì làm cho bản thân chúng ta không muốn mọi người biết đến đó, đó kêu là tội lỗi. Thì đó là ý nghĩa của hadith. Hadith là do Imam Muslim ghi lại. Thì chúng ta đi vào phân tích, chúng ta sẽ rõ sâu hơn, hiểu sâu hơn. Thì trong thiên kinh Quran, Allah subhanahu wa ta'ala nói về bir, giống như chương An-Ma'idah câu số 2, Allah ta'ala phán và ta'awanu 'alal birri wattaqwa, và các ngươi hãy giúp đỡ lẫn nhau trên mặt tốt đẹp và kính sợ Allah. Thì cái chỗ này chữ biru nó được dịch nghĩa là tốt đẹp và kính sợ, tức là chúng ta cư xử với mọi người và giúp đỡ nhau, mọi người khuyên bảo nhau, mọi người bằng con đường tốt đẹp và kính sợ Allah, thì nó gọi là al bir. Thì cái sự al bir này, tức sự cư xử tốt đẹp này, được chia làm hai loại. Thứ nhất, chúng ta cư xử tốt đẹp đối với Allah subhanahu wa ta'ala. Và thứ hai, chúng ta cư xử tốt đẹp đối với những con người xung quanh chúng ta, đó là những người như chúng ta. Thì cư xử tốt đẹp đối với Allah subhanahu wa ta'ala đó là chúng ta học và chúng ta lấy tất cả những giáo lý nào mà của Allah subhanahu wa ta'ala cho gửi đến chúng ta trong cái bộ giáo luật Islam, thông qua Quran hoặc thông qua Sunnah của Nabi sallallahu alaihi wasallam, chúng ta lấy hết tất cả. Và chúng ta hài lòng chấp nhận nó, làm nó một cách hài lòng và tự nguyện. Giống như Allah subhanahu wa ta'ala bảo chúng ta hành lễ salah, bảo chúng ta zakat, bảo chúng ta nhịn chay Ramadan, bảo chúng ta đi làm haji, bảo chúng ta sadaqah, bảo ta làm rất nhiều điều. Thì tất cả những cái luật đó chúng ta lấy hết, chúng ta làm theo bằng cái sự hài lòng và chấp nhận chúng ta, thì đó được gọi là anbir đối với Allah subhanahu wa ta'ala. Và cái sự thứ hai nữa là cư xử tốt đẹp đối với Allah subhanahu wa ta'ala, đó là chúng ta chấp nhận và hài lòng về cái định mệnh mà Allah subhanahu wa ta'ala ban cho chúng ta. Vậy vì tại vì con người chúng ta đó, không lúc nào mà cuộc sống chúng ta nó trở nên im dịu và nó thuận lợi đối như chúng ta muốn hết. Không bao giờ lúc nào cũng vậy hết. Thí dụ như một năm trời, không thể nào nguyên một năm hay là hai ba năm hay là cả cuộc đời của một người nào đó, cuộc đời của ta cứ từ mãi ngày nào cũng vậy, nó trôi bình yên và nó cứ hạnh phúc mãi như thế, không bao giờ có. Mà nó sẽ xảy ra những cái điều làm cho anh ta không yêu thích. Giống như anh ta sẽ bị mất tài sản, anh ta sẽ bị bệnh, anh ta sẽ bị thương, anh ta sẽ bị những cái gì anh ta ghét bỏ, Thì những cái đó đó là những cái định mệnh mà Allah Ta'ala sắp đặt. Khi chúng ta là người mu'min, người có đức tin đối với Allah Ta'ala, thì chúng ta chấp nhận và hài lòng hết tất cả, thì đó được gọi là cái sự cư xử tốt đẹp đối với Allah Subhanahu wa Ta'ala, đó là birr đối với Allah. Và chúng ta luôn thi hành những gì mà Allah ra lệnh, và chúng ta tránh xa những gì Allah cấm. Và chúng ta hài lòng về định mệnh Allah sắp đặt, cho dù nó tốt hay nó xấu, đều là do Allah Ta'ala sắp đặt hết, thì đó được gọi là cư xử tốt đẹp đối với Allah Subhanahu wa Ta'ala. Qua phần thứ hai là chúng ta cư xử tốt đẹp đối với mọi người xung quanh, đó là việc đối với mọi người xung quanh bằng cách là chúng ta luôn là người giúp đỡ họ, luôn là người không gây hại đến họ, là chúng ta luôn là người kiên nhẫn dù có bị họ gây hại, và chúng ta luôn là người mỉm cười tươi cười khi đối diện với họ, thì đó là cách cư xử tốt đẹp. Chúng ta đã học những cái hadith trước đó, hay những cái bài học trước đó, đó là cái sự cư xử tốt đẹp đối với mọi người, và cư xử tốt đẹp do Allah Subhanahu wa Ta'ala. Và cái câu hỏi nhỏ trong cái phần này, vậy chứ hiếu thảo với cha mẹ nó có được gọi là cư xử tốt đẹp hay không? Thì câu trả lời, cái phần hiếu thảo đối với cha mẹ là một cái sự cư xử tốt đẹp, là cái điều yêu cầu bắt buộc của chúng ta. Chẳng những yêu cầu mà nó còn là nhiệm vụ nữa. Giống như ở trong Quran, Allah Ta'ala sau khi Ngài đã ra lệnh, con người chỉ được phép tôn thờ Allah Subhanahu wa Ta'ala duy nhất, đó là lệnh đầu tiên. Và sau cái lệnh đó thì Allah Ta'ala liền kêu qua hãy cư xử tốt đẹp đối với cha mẹ. Thì chỗ này là biệt, đó là biệt, đó là cư xử tốt đẹp đối với cha mẹ, đó là hiếu thảo. Thì hiếu thảo cha mẹ không chỉ có những cái chuyện đơn giản giống như là chuyện ta thấy hiếu thảo cha mẹ, ngoài là tiếng nói phải cho nó nhỏ nhẹ và đàng hoàng. Về cách cư xử thì luôn là một cái sự cách hài hòa và tế nhị nhất. Về gương mặt thì luôn tươi cười, không dùng lời lẽ nặng hay là lớn tiếng hơn đối với cha mẹ. Và chúng ta hãy thường xuyên quan tâm đến họ về vấn đề tiền bạc và kinh tế, cho họ tiền hay là giúp họ mua những cái gì đó mà họ cần, hoặc là chở họ đi đâu khi mà họ buồn. Thì tất cả những cái đó được gọi là hiếu thảo đối với cha mẹ thời lúc họ còn sống, hay là những cái khác nữa mà chúng ta biết. Còn nếu như sau khi họ đã chết thì hiếu thảo nó vẫn còn chứ không phải là cắt đứt. Hiếu thảo với cha mẹ trong Islam chúng ta vẫn luôn tiếp diễn, cho dù cha mẹ còn sống hay là cha mẹ đã chết, đều có thể hiếu thảo được với họ. Đối với còn sống chúng ta vừa nghe khi nãy, còn sau khi họ đã chết thì chúng ta được phép thay thế họ làm những gì mà họ chưa làm trên nhân gian này, giống như lấy đồng tiền của họ sau đó có thay cho họ, lấy đồng tiền của họ ra cách cho họ nếu như họ chưa ra cách, hoặc là gì, trong tháng Ramadan mà người đó chết trong tháng Ramadan nhưng mà đó vẫn còn thiếu nợ của Ramadan, giống như thiếu nợ 1 ngày 2 ngày của Ramadan mà chúng ta biết khẳng định là họ thiếu nợ, thì là con ruột của người đó trả nợ nhịn thai cho cha mẹ, đó cũng có được hiếu thảo. Hoặc là chúng ta đi làm haji cho họ bằng tiền của họ hoặc là tiền của chúng ta, hoặc đi làm umrah cho họ bằng tiền của họ hoặc là tiền của chúng ta, thì tất nhiên là tiền của họ thì họ bé la khác, còn tiền của chúng ta ăn phước nó sẽ khác nữa. Và chúng ta cư xử tốt với họ bằng cách nữa, chúng ta cho quà cho những người bạn thân của họ, giống như cha mẹ mình có một số người bạn nào đó lúc còn sống thường hay đến họ chơi và đó người thân, thì chúng ta cho họ để nhắc rằng là gì, mẹ mình ngày xưa như thế này đối với họ, hoặc cha mình ngày xưa đối với họ, thì làm cho họ cầu xin tốt đẹp cho cha của mình, giống nói cầu xin nó ban cho con của ông An Bì, nó rất là cái hiếu thảo đối với mình, thì nó là người hiếu thảo đối với cha mẹ nó. Thì mình hiếu thảo đối với người bạn và mình thăm viếng những người bạn của cha mẹ mình giống như mình đã thăm viếng cha mẹ mình sau khi họ đã mất, thì đó là cái sự hiếu thảo đối với cha mẹ sau khi đã qua đời. Còn mà vấn đề mà giống chúng ta thấy làm cơm hay là chúng ta mà đọc Quran hay là chúng ta làm những cái gì mà họ đã làm, những cái đó không bao giờ đến mà nó lại mang vào cái tội đối với Lost Island nữa. Ông đọc Quran cho họ cũng không tới, mà làm cơm cho họ càng không tới, chỉ có dua cho họ thì nó tới, và những cái khác nữa, những cái này nghe về thêm cái nữa là dua. Giống như là bị nói cái người con hiếu thảo cầu xin cho cha mẹ, thì người con nào cầu xin cho cha mẹ thì người con nó được gọi là con hiếu thảo, hay là con soleh cầu xin cho cha mẹ. Cho nên mà nói người nào cầu xin cho cha mẹ thì đó là người soleh, tức ý nghĩa của ngược lại là nếu người nào không cầu xin cho cha mẹ sau khi chết thì người đó không phải là người soleh. Ý nghĩa hiểu ngược lại của cái hadith đó. Vì chúng ta qua cái phần thứ hai, đó là al-ism, tức là tội lỗi. Thì trong cái hadith này Nabi định nghĩa hai điều. Nabi định nghĩa như thế nào gọi là tốt đẹp. Thì tốt đẹp thì chúng ta vừa nghe khi nãy là tốt đẹp là như thế nào đó. Và thứ hai là Nabi định nghĩa như thế nào gọi là tội lỗi. Thí dụ chúng ta rơi vào một trường hợp chúng ta thấy cái việc làm đó chúng ta không biết là nó tội hay là không tội, chúng ta còn lưỡng lự, thì chúng ta hãy tự suy nghĩ là mà tự suy xét chúng ta có muốn mọi người biết cái việc làm đó của chúng ta hay không. Nếu chúng ta không muốn mọi người biết đến thì đó là tội lỗi, đó là điều xấu, đó là điều gì, một cái kêu là cái điểm yếu của chúng ta. Chúng ta lỡ làm nó hay chúng ta lỡ bị nó mà chúng ta không cho người biết thì đó là cái xấu hay là cái điểm yếu hay là cái tội lỗi của chúng ta. Thì Nabi nói tội lỗi là điều mà mình không muốn cho mọi người biết đến nó. Mình không muốn cho mọi người nhìn thấy đến nó hay không mọi người bắt gặp nó khi chúng ta làm nó rồi, đã lỡ làm nó rồi. Và cái bằng chứng trong Quran mà Allah Ta'ala nói về tội lỗi này thì Allah Ta'ala nói وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ, và các ngươi đừng bao giờ giúp đỡ với nhau làm những chuyện khả ố, làm những chuyện tội lỗi, làm những chuyện bất tương Allah Ta'ala và gây hận thù với nhau, không cho phép. Cũng một câu kinh, cũng chương May đã Allah phán cái giới thứ nhất, Allah kêu hãy giúp đỡ lẫn nhau trên con đường tốt đẹp và kính sợ Allah, đừng bao giờ giúp đỡ lẫn nhau trên con đường khả ố, tội lỗi và gây hận với nhau. Chắc là chúng ta giúp người này để mà chiến đấu với người khác trong khi cả hai đều là Muslim, hay là giúp người này với người kia chia rẽ tình cảm của họ trong khi họ là người Muslim, hoặc là giữa người Muslim và kafir họ có một mối quan hệ tốt đi, còn chúng ta muốn cắt đứt quan hệ của họ bằng những cái điều xấu thì cũng không được, trừ khi trong chiến tranh. Còn như cuộc sống bình thường chúng ta vẫn một mối quan hệ bình thường đối với họ tốt đẹp đó, họ vẫn không vẫn được chứ không sao. Kể cả những người chợt chúng ta, giống chúng ta đã nghe rồi cái bài thuyết giảng quyền lợi của những người hàng xóm láng giềng, cho dù hàng xóm láng giềng chúng ta là người ngoại đạo, chúng ta không được phép gây hại đến họ, mà chúng ta gây hại họ là chúng ta sẽ bị giống như Nabi Sallam đã nói tại cái hadith của Nabi không phân biệt là người hàng xóm mình là người Muslim hay người kafir. Nếu người hàng xóm mình là mình phải có nhiệm vụ với họ, trừ khi trong chiến tranh thì nó lại khác, còn trong cuộc sống hòa bình thì luật Islam nó là như vậy, không phân biệt. Trong cuộc cái mối quan hệ xã hội là không phân biệt Muslim hay là kafir, chỉ có phân biệt khi về vấn đề tôn giáo, vấn đề tôn thờ thôi, giống như trong masjid hay là vấn đề zakat dành cho người, chỉ là dành cho người người Muslim thôi, thì cái đó là riêng nữa, đó về tôn giáo. Còn vấn đề xã hội chúng ta một cách cư xử hài hòa giữa người Muslim và người ngoại đạo. Rồi chỗ này nó có một điểm nhấn, những điều tốt đẹp là điều làm cho bản thân mình trở nên hoàn hảo hơn, còn điều xấu là điều mà là chúng ta không muốn mọi người biết đến đó. Vậy chứ ai cũng như vậy hay chăng cái gì? Bất cứ người nào rơi vào những trường hợp như vậy đều cho điều áp dụng được hết hay gì? Thì câu trả lời là không. Nó chỉ áp dụng cho những người nào có con tim tin tưởng vào Allah thôi. Giống như người mu'min, người có đức tin vào Allah Ta'ala thật sự, khi họ rơi vào một cái trường hợp nào đó mà họ lưỡng lự, không biết là nó nên làm hay là không nên làm, nó có được phép hay không được phép, thì đối với người mu'min, đối với người một mình, người có niềm tin thật sự vào đó, thì họ sẽ có sự lưỡng lự trong lòng, hay họ có sự lo lắng trong lòng, họ không muốn làm điều đó trước khi họ làm, thì cái hadith này chỉ áp dụng cho người đó thôi. Còn đối với người pha chết, những người mà chuyên làm tội lỗi, nhất những người mà uống rượu một cách không biết mắc cỡ, hay những người làm nghe nhạc công khai, hay là những người làm những chuyện tội lỗi khác mà không biết đâu là tội lỗi, đâu là tội phước, thì cái hadith này không áp dụng đối với họ. Thì cho dù đối với họ cái làm chuyện tội lỗi giống như họ làm chuyện tươi tốt đẹp, giống như họ uống rượu với người nghiện rượu, họ uống rượu là họ biết là haram nhưng họ vẫn uống bình thường, chẳng những họ không uống bình thường mà họ còn uống công khai nữa, mà họ còn rủ ghê người khác uống nữa, uống xong họ còn không đi ngủ mà họ còn đi quậy quạng cái xóm riêng nữa. Thì những người đó hadith này không áp dụng cho họ. Thì cho dù việc làm đó họ có an tâm hay là không an tâm thì không áp dụng vào hadith này, chỉ áp dụng cho những người nào có niềm tin thật sự và Allah SWT, họ rơi vào cái sự lưỡng lự thì cái đó là không nên làm, thì hãy tránh xa cái việc mà họ muốn làm đó. Rồi bây giờ là mình sẽ đi vào những cái bài học rút ra từ cái hadith. Thì cái bài học đầu tiên là Nabi sallallahu alaihi wasallam được Allah subhanahu wa ta'ala ban cho lời nói, kêu là nói xúc tích. Nói xúc tích là nói ít, chỉ có vài chữ nhưng mà ý nghĩa nó bao hàm rất là rộng, thì kêu là nó xúc tích đó. Thứ hai, cái bài học thứ hai là khuyến khích mọi người nên luôn lấy theo cái bản tánh tốt đẹp để trở thành một người Muslim thật sự chính chắn, đúng theo đường lối của Islam. Giống như là chúng ta hãy rèn luyện bản thân chúng ta Rèn luyện bản thân chúng ta là người luôn mỉm tươi cười. Rèn luyện bản thân chúng ta là người luôn có tinh thần tự giác. Và rèn luyện bản thân chúng ta luôn là người có cái tính cộng đồng. Thì đó là có một người, có một số người bẩm sinh thì họ là vậy, và có người, số người cần phải rèn luyện nó mới được như vậy. Thì đó, còn đó là về con người với con người, về xã hội. Còn đối với Allah, chúng ta cần phải rèn luyện và chấp nhận làm theo hết tất cả những gì mà Allah subhanahu wa ta'ala ra lệnh chúng ta làm theo. Không phân biệt, không so đo, cũng không lưỡng lự. Yêu cầu đó là lệnh của Allah, đó là lệnh của Nabi, thì chúng ta làm một cách hài lòng và chấp nhận. Có như thế chúng ta mới gọi được gọi là người biết, người một cách ngoan đạo, hay là người sùng đạo, hay là người một cách chuyên tâm về tôn giáo. Có như thế chúng ta mới được như vậy. Một câu hỏi. Vậy chúng ta nổi giận, khi chúng ta nổi giận, mà nổi giận đây không phải nổi giận một cách bản thân chúng ta, mà chúng ta nổi giận vì Allah, vậy chứ có được gọi là bản tính tốt đẹp hay không? Thì câu trả lời đó cũng gọi là bản tính tốt đẹp, hay gọi là biệt. Tại vì Nabi đó cũng đã từng giận, mà Nabi giận rất là giận, rất là mạnh mẽ đó. Nhưng mà về một khía cạnh, một đó là khía cạnh tôn giáo. Người nào dám vi phạm về tôn giáo, dám vi phạm về cái luật của Allah Ta'ala, thì Nabi sự giận dữ, Nabi rất là giận, giận chưa từng giận trước đó bao giờ luôn. Nhưng về mặt xã hội, đối với bản thân Nabi, về những cái sự cá nhân á, thì Nabi không bao giờ giận. Đối với cá nhân Nabi không bao giờ giận. Thậm chí họ mắng Nabi, những người Quraysh mắng Nabi, Nabi đâu có giận hết đâu. Mắng Nabi, chửi Nabi, họ lấy đồ dơ để nào Nabi, Nabi vẫn đối xử với họ bình thường, và họ đã không gây hại đến họ sau khi Nabi chiếm được Mecca. Nếu như Nabi trả thù cá nhân, chúng ta hãy nhớ cho kỹ, nếu như Nabi là người bản tính hẹp hòi trả thù cá nhân, thì lúc Nabi chiếm được Mecca, lúc Quraysh tất cả họ đứng trước mặt Nabi chờ Nabi phát xử. Nếu Nabi là người thù giặc, một người trả thù cá nhân, Nabi đã chém hết tất cả bọn họ. Tại họ là những người xứng đáng để chém. Hại Nabi rất là nhiều, đuổi Nabi khỏi xứ. Nhưng Nabi không giận họ, tại vì Nabi không là tư lợi cá nhân. Nhưng Nabi chỉ làm gì Allah Ta'ala. Nhưng còn về mặt tôn giáo, về mặt tôn giáo thì khác. Người nào vi phạm về giáo điều của Allah, Allah xử, Nabi xử mạnh tay và Nabi xử thẳng tay. Cũng giống như có một lần một người phụ nữ của Quraysh, bà ta thuộc dạng gia tộc và quý tộc, phạm phải tội ăn cắp, và tội của bà ta đáng phải chặt tay. Thì Nabi mới ra lệnh chặt tay bà ta. Thì những người Quraysh khác, những người mà có cấp lãnh đạo, có quyền lực của Quraysh, mới lại nói với Nabi, nói này Muhammad, không được, không nên chặt tay bà ta, tại bà ta thuộc dạng quý tộc. Bà ta như thế này, tức là kể về địa vị của bà thế này trong xã hội này kia. Thì Nabi nói, ta xin thề với Allah nắm lấy linh hồn của ta, cho dù con gái, con dù Fatima, con gái của Muhammad ta nó ăn trộm, ta cũng sẽ chặt tay nó. Em thì chúng ta thấy, đối với luật của Allah SWT, Nabi không bao giờ dị tha, và Nabi không bao giờ dám vì tình cảm mình mà làm khác với Allah SWT. Nabi làm đúng theo luật của Allah SWT. Còn về mặt tư lợi và mặt cá nhân thì Nabi luôn xấy xóa, và Nabi tha hết cho họ. Nabi không chấp đó, không chấp chấp nhất và so đo với họ. Thì chúng ta, nếu chúng ta giận vì Allah, thì đó cũng gọi là sự cư xử tốt đẹp đối với Allah subhanahu wa ta'ala. Giống như những người làm điều bid'ah, hay là những người làm chuyện tội lỗi mà chúng ta khuyên nhiều lần mà họ không nghe, thì chúng ta giận họ. Điển hình giống như là, nếu mà thời của Nabi chúng ta ngồi rồi nghe rồi, là Nabi đã giận ông Ka'b bin Malik. Còn về sahabat Umar đã giận con trai của mình Abdullah, là Abdullah đã cấm không cho những người vợ của mình, không cho vợ của mình đi đến masjid hành lễ salat tập thể. Nhưng mà mình đã nói, Nabi đã nói không được cấm những người nữ nô lệ của Allah đến masjid của Allah. Nhưng con trai Abdullah Umar đã cấm. Khi đã nghe nè, Umar nói rồi mà vẫn còn cấm. Thì Umar nói, ta thề với Allah không bao giờ nói chuyện với nhà ngươi. Thì chúng ta thấy, chúng ta được quyền giận nếu người nào đó làm trái luật với Allah subhanahu wa ta'ala, ta được phép giận. Giận đó là giận gì Allah subhanahu wa ta'ala? Giận đó là giận khuyến, và giận gì chúng ta nên có, chúng ta phải có nó khi chúng ta phải giận. Còn mặt xã hội, chúng ta muốn giận hay không, đó là quyền của chúng ta. Nhưng mà bỏ là chúng ta làm theo sunnah của Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bài học thứ ba rút từ cái hadith đó là chỉ có người mu'min thôi, chỉ có người mu'min thì họ mới có cảm giác khó chịu và có cảm giác không hài lòng và không an tâm khi làm những gì đó tội lỗi. Chỉ người một mình mới có cảm giác đó. Còn những người nào mà ngày đêm làm tội lỗi đó, thì họ gì? Chẳng có cảm giác đó tí nào. Có hadith Nabi Sallam đó, ý nghĩa đó, những người một mình đó, những người một mình đó, họ nhìn cái tội của họ đó, cho dù tội nhỏ xíu à, họ cũng xem như cái núi. Họ cảm thấy rất là nặng nề khi vi phạm đó. Là họ sẽ tâu bạch và họ sẽ sám hối rất là nhiều lần, chỉ vì cái tội nhỏ xíu thôi. Còn những cái người mà chuyên làm tội lỗi đó, thì cho dù cái tội của họ có bao lớn đi chăng nữa, thì họ xem giống như con ruồi đậu trên lỗ mũi. Chỉ cần họ phủi tay lại ruồi nó bay đi là cả họ giống như là hết tội. Thì hai người đó hoàn toàn khác nhau. Thì chỉ có người một mình thôi, người có đức tin vào Allah Ta'ala thì hơi mới có cảm giác khó chịu và bức rứt, cảm thấy không an tâm khi vi phạm cái điều tối xấu xa, cái điều tội lỗi nào đó hay cái điều hèn nào đó, thì họ không có muốn làm đó. Giống như Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam nói, hadith chúng ta đã học rồi, Đa ma yaribuka ila ma la yaribuk, hãy bỏ đi những gì làm cho không có nghĩa ích đối với bạn, hãy đến với những gì nó có lợi ích đối với các bạn. Bài thứ tư là những người mà chuyên làm tội lỗi thì họ xem tội lỗi nhẹ, giống như tôi nghe hồi nãy, rất là nhẹ. Giống như là có một số người họ uống rượu mà uống công khai nữa. Hẳn những họ uống công khai rồi mà họ giờ họ còn kể những cái chuyện tội lỗi đó cho mọi người nghe, cho một cộng đồng, giống như họ ngồi giữa quán cà phê. Họ uống cà phê, họ nói, ừ, ngày hôm qua tao mới uống rượu XO gì của Pháp, của Mỹ gì, mới gửi rượu nho gì đó. Ngon, một chai 5-7 triệu bạc, uống một chai nó ngon, nó bổ thế này, họ kể là một cái, đưa họ nguyên một cái danh sách kể nha mày, 5-10 phút tràn gian đại hải về cái lợi ích của rượu. Em, trong khi rượu là haram. Lời nói đó của họ giống như là họ nói, mọi người hãy uống rượu đi, rượu Pháp, rượu Tây nó tốt dữ lắm, em nói như thế này, uống đi nó bổ thế này thế kia. Lời nói đó của họ chẳng khác nào họ kêu mọi người đến như đó, thì đó là tội lỗi. Em hoặc là gì? Họ làm những cái, ừ ngày hôm qua ta đi đường, ta gặp nhỏ này nó đẹp quá, à, tướng nó như thế này, thì chúng ta kể về, hoặc là ừ ta có con bồ thế này kia. Thì đó là những cái điều mà những người chuyên làm tội lỗi, họ xem giống như là họ đang làm phước. Những người tội lỗi làm những cái chuyện đó giống như họ đang làm phước vậy. Họ rất mừng khi họ kể nó ra, và họ rất vui khi họ được kể, khi mọi người lắng nghe họ kể. Thì đối với những người đó, đó theo luật Islam chúng ta đó, phải kêu họ sám hối. Còn nếu không đó, thì cái tội họ rất là nặng đối với chị Allah subhanahu wa ta'ala. Giống như họ đang đùa giỡn với cái những cái luật của Allah. Tại vì rủ Allah cấm, những điều Allah cấm mà họ đem ra họ kể thiên hạ nghe, và họ muốn cho thiên hạ làm theo họ thì phải. Thì đó là đang đùa cợt với tôn giáo Islam của Allah subhanahu wa ta'ala. Tội này là rất là nặng, đó là đại tội chứ không phải tội đơn giản mà chúng ta nghe những người vậy nói mà họ là gì. Tội đó còn tương tự hay là còn nặng hơn cái tội zina. Tại chúng ta đang là những người kêu gọi mọi người đang làm những điều bậy bạ, thì hãy tránh xa ra những cái người đó. Và cái người uống rượu á, cái người uống rượu, họ đã rơi vào cái sự lãi nạch của Allah. Allah nguyền rủa họ rồi. Allah nguyền rủa những người nào uống rượu, những người nào mua rượu, những người nào cầm rượu, những người nào rót rượu, những người nào sản xuất rượu, những người nào mà dâng hiến rượu, và những người nào nhận quà bằng rượu. Tất cả những gì liên quan đến rượu, Allah nguyền rủa. Bất cứ người nào có mối quan hệ với rượu, Allah nguyền rủa hết tất cả những họ. Và tội họ ngang như nhau, người uống hay người cầm, tội giống hệt như nhau, không có khác. Bởi người nào mà làm trong nhà hàng, mà nhà hàng nó có phục về rượu, thì chúng ta hãy tránh không bao giờ làm nhà hàng đó. Tại nếu chúng ta chỉ rót rượu cho người ta uống thôi, thì chúng ta sẽ rơi vào trường hợp bị Allah Ta'ala nguyền rủa. Và người nào uống một giọt rượu, một giọt thôi nha, Allah không chấp nhận semen của người đó, không chấp nhận hành lễ sola của người đó 40 ngày. Uống một giọt một duy nhất sẽ như thế nào? Uống một ly, uống một chai, uống tới say tới xỉn, uống cái kêu là cho chó ăn chè luôn, đó là như thế nào nữa. Thì chúng ta tránh xa nó, càng xa càng tốt. À, bây giờ chúng ta qua cái bài học thứ hai, cái hadith thứ hai cũng trong cái phần cái hadith số 27 này, và cái hadith thì ý nghĩa cũng tương tự thôi, nhưng mà nó được soạn ra cái hadith thứ hai. Thì cái hadith thứ hai này do một vị Sahaba, ông ta tên là Wasiba al-Asadi. Ông ta kể, ông ta nói tôi đến gặp Nabi sallallahu alaihi wa sallam để hỏi về Nabi như thế nào là tốt đẹp và như thế nào là tội lỗi. Thì khi tôi đến gặp Nabi thì tôi gặp Nabi cùng ngồi với xung quanh mình là những người Sahaba của Nabi. Thì tôi mới tìm cách chen lấn vào họ, tức tôi muốn dẹt họ ra để tôi đi vào gần Nabi hơn. Tại vì tôi muốn được đến gần Nabi hơn tất cả những gì khác trên đời này. Thì tôi mới chen lấn đi vào họ thì họ không cho tôi vào. Họ cản và họ xô tôi ra, họ nói này Wasip, này Wasiba, anh hãy tránh xa, tại họ đang ngồi yên giấc, ngồi yên hết trơn rồi. Ông này đã chen lấn vô mua được đến gần Nabi hơn. Thì ông ta bị mọi người không cho và mọi người đuổi. Thì Nabi sallallahu alaihi wasallam mới nói này hãy mọi người hãy để cho ông ta đến đây. Thì ông ta mới được đến gần Nabi sallallahu alaihi wasallam, ông ta đến ngồi đến trước mặt Nabi luôn. Thì ông ta sau khi ông ta ngồi xuống thì Nabi mới hỏi chứ này Wasiba, anh có muốn tôi báo cho anh biết điều anh muốn hỏi tôi hay là anh sẽ bắt đầu hỏi tôi? Thì Nabi sallallahu alaihi wasallam mới nói, thì ông Wasiba mới nói tôi muốn Nabi báo cho tôi biết những gì tôi muốn hỏi. Thì Nabi sallallahu alaihi wasallam mới nói anh đến đây để hỏi ta như thế nào gọi là tốt đẹp, tức là như thế nào gọi là biệt, và như thế nào gọi là tội lỗi, đó là ism. Thì ông ta nói đúng rồi thưa Nabi, tôi muốn hỏi như vậy đó. Thì Nabi sallallahu alaihi wasallam mới nói al birru matma'nat ilayhi an-nafsu wal ismu ma haka fi nafsi wa taradduda fi sadri wa in aftaka an-nas wa aftuk wa aftauk. Thì Nabi sallallahu alaihi wasallam nói với cái nghĩa hadith, cái sự biết tức là cái sự tốt đẹp là nó làm cho con người trở nên thoải mái và an lòng khi đã làm nó. Đó là gọi là biệt hay là sự tốt đẹp. Thì nhắc lại, cái sự biệt hay là sự tốt đẹp là nó làm cho người một mình, chỉ có người một mình thôi nha, nó làm cho người một mình trở nên hài lòng và thoải mái khi đã làm nó, không cảm thấy lưỡng lự, không cảm thấy phân vân, không cảm thấy khó chịu sau khi đã làm. Còn ism, còn tội lỗi là những cái điều làm cho cơ thể chúng ta trở nên lưỡng lự, làm cho lòng chúng ta cảm thấy bất an, làm cho chúng ta cảm thấy sợ hãi vậy đó. Và cho dù con người hay là cả thiên hạ đều nói cái điều đó nhưng chúng ta không an lòng vậy đó, thì đó là điều xấu. Thí dụ một vấn đề nào đó mà chúng ta cảm thấy ai cũng làm nó hết và mọi người đều cho rằng nó tốt hết, riêng chúng ta cảm thấy nó sao sao trong lòng, vẫn chưa đủ thuyết phục chúng ta, vẫn chưa làm chúng ta hoàn toàn tin vào nó, thì đó được gọi là ism, được gọi là tội lỗi, hay được gọi là những cái điều xấu. Em, đó là ý nghĩa của cái hadith thứ hai. Thì bây giờ chúng ta đi vào cái phân tích về hadith là Nabi Sallam nói al bir, cái sự hài, cái sự tốt đẹp là làm cho chúng ta cảm thấy hài lòng, cảm thấy chúng ta thoải mái vậy đó. Thì cái sự thỏa mãn và hài lòng đó chỉ dành cho những người một mình thôi, dành cho người một mình thôi, còn những người không một mình không bao giờ được như vậy. Và cái lệnh mà chúng ta cảm thấy hài lòng này được thấy thể hiện rõ nhất đó là trong hành lễ Salah. Giống như trong Salah, hành lễ Salah mỗi động tác chúng ta thay đổi đó, từ lúc đứng đọc Fatiha, sau đó chúng ta rukua, hay chúng ta đứng ngược trở lại sau khi rukua, hay chúng ta sujud, hay là ngồi lại sau sujud, tất cả mọi động tác đều phải làm một cách từ tốn và một cách đàng hoàng, và đến khi nào chúng ta cảm thấy hài lòng, cảm thấy thỏa mãn về đó chúng ta mới thay đổi động tác khác. Em như đứng đọc Fatiha xong và rukua phải cho nó thật là thẳng, mọi khớp xương nó đều thẳng với nhau hết và nó vô khớp hết và cảm thấy là nó đàng hoàng hết, thì chúng ta bắt đầu đứng ngược trở lại. Khi đứng ngược trở lại cũng vậy, cho tất cả mọi khớp xương nó đứng thẳng vào chỗ vị trí của nó và chúng ta cảm thấy đã đàng hoàng rồi hết, thì chúng ta mới bắt đầu sujud. Thì cứ như thế thì được gọi là an tâm và hài lòng về cái việc làm của chúng ta. Còn tội lỗi là những gì đó làm cho chúng ta cảm thấy bất an gì đó, cho dù cả thiên hạ này có xem rằng nó tốt nhưng chúng ta không cảm thấy nó tốt, không cảm thấy nó hài lòng chúng ta, thì đó được gọi là tội lỗi, được gọi là ism. Và giờ là cái tiếp là phần bài học rút ra từ cái hadith. Một câu hỏi là cái câu hỏi này chứ, vậy khi mà chúng ta hỏi một người alim nào rồi đó về cái một cái fatwa đi, chúng ta hỏi họ rồi, sau khi họ chúng ta nghe được họ trả lời rồi, chúng ta vẫn chưa thuyết phục, vẫn chưa cảm thấy tin hoàn toàn vào cái câu trả lời của vị alim đó, của vị sheikh đó, vậy chứ chúng ta có được phép đi hỏi người khác không? Câu trả lời được phép, chúng ta được phép hỏi người khác để chúng ta lấy được cái sự tự tin là một sự tin tưởng hoàn toàn 100%. Thì chúng ta được phép với một điều kiện, có một số người họ lợi dụng để mà đi, ví dụ như cái vấn đề nào đó họ muốn hỏi halal hay haram, được hay không được, một nhưng mà trong lòng của họ, họ muốn là câu trả lời của ông sheikh là được đi, đó họ làm đó, nghe không? Thì họ khi đi tìm câu trả lời thì cái ông này nó không được, họ cảm thấy tại sao là không được, trong khi cái đầu của họ nói là được, thấy là được, thì họ mới tìm người khác, người khác nói nó không được, thì họ cũng sẽ đi tìm một người khác nữa, cho đến khi nào một người nào đó kiến thức của họ là chưa có hoàn toàn, thật sự là chưa có hiểu biết một cách đầy đủ trọn vẹn đó, kiểu mới biết kêu là có thể nói là biết chút đỉnh thôi, thì họ nói được, họ sẽ làm, và họ nói ông đó là nói được, trong khi những ông khác ai liềm hơn, những ông khác kiến thức họ uyên bác hơn thì họ ông ta phủ nhận, tại vì ông ta muốn làm theo bản thân của ông ta chứ ông ta không phải muốn làm theo cái luật của Allah Subhanahu wa Taala. Thì những người đó là những người nên khuyến cáo, nên tránh những trường hợp như thế. Thì khi luật của Allah đến rồi đó, khi luật của Allah đến rồi mà người ta đưa cho mình rồi bằng chứng rõ ràng rồi, trừ khi không có bằng chứng, thì nhất là vấn đề halal haram, chúng ta nên nhớ halal haram tất cả trong Islam đều có bằng chứng hết, không bao giờ mà có vụ móc trong đầu này ra nói chuyện. Halal hay là haram trong Quran đều có bằng chứng, trong luật Islam chứng, một trong Quran, hai trong Sunnah đều có bằng chứng hết. Còn nếu người nào nói halal haram, chúng ta cần phải kêu họ đưa ra bằng chứng, khi không có bằng chứng chúng ta không làm theo. Tại haram tức là chúng ta cấm không cho làm, mà cấm không cho phép làm hay là được phép làm chỉ có Allah mới là người quyết định, và Nabi là người đại diện mà báo cho tin tức đó. Khi chúng ta nghe được người nào đó cấm thì chúng ta cần phải yêu cầu họ đưa ra bằng chứng. Còn nếu không có bằng chứng thì nói xin lỗi tôi không thể làm được tại không có bằng chứng. Nghe không? Nếu mà có bằng chứng rồi đó thì chúng ta xem coi cái bằng chứng đó nó có phù hợp với cái chính xác với cái luật đó hay không. Nếu nó là một cái hình thức chung chung, một cái bằng chứng chung chung cho cái việc đó, thì chúng ta cần đi tìm cái bằng chứng khác cho nó chi tiết và nó xác thực hơn nữa. À, thì được, cái đó là được. Còn nếu như chúng ta lưỡng lự, tại phải chi nó là halal đi, trong khi nó là haram, nó là phải chi nó halal để mình làm đó, thì mình đi tìm người này, mình tìm người đó tìm, cho đến khi nào người nào nói là halal thì đó là điều không được phép làm. Có một số người, đã lợi dụng quyền lực của mình, đã lợi dụng tiền bạc của mình, ép buộc hay là mua chuộc những người alim ulama để mà kêu họ nói ra những cái lời trái ngược với luật Islam. Thì cả hai người họ, cái người dùng đồng tiền mua và cái người alim làm ra nói ra cái lời trái ngược, tất cả đều là người thua thiệt. Tất cả đều là người thua thiệt. Giống như câu chuyện chúng ta sẽ đến đây, chúng ta sẽ nghe là câu chuyện về người đàn ông tên là Bal'am bin Ba'ura. Chúng ta nghe câu chuyện của ông ta thì chúng ta sẽ biết được cái vấn đề liên quan cái vừa nói như thế này. Dùng đồng tiền mà mua luật của Allah, tức là thay đổi luật của Allah trắng đen đấy, chỉ vì đồng tiền hay là quyền lực. Thì cả hai người, cái người dùng đồng tiền mua hay là cái người đứng ra, ai liềm đứng ra nói, cả hai đều là người thua thiệt, không người nào chiến thắng. Rất là nguy hiểm. Luật của Allah, đó là luật của Allah. Có một câu chuyện điển hình là kể chúng ta nghe, mà Sheikh Mufti Sheikh bin Baz, ông ta đi một lần, ông ta đi vào trình diện vua. Vua thường thường là nó ngồi ngay chính giữa, số hai bên là lính, các thấy không? Như vua là thì nó ngồi ngay giữa vậy nè, vua ngồi ngay giữa tức là mình đi vô gì là cái đường đầu tiên mình gặp đó là vua, ngồi ngay chính giữa, còn xung quanh hai bên là lính. Ông Mufti, ông mù, chúng ta biết nếu là một người bình thường đó sẽ chào ai trước, nếu chúng ta nghĩ đi thẳng đến ông vua mà chào, tại đó là vua mà, lớn nhất trong cả nước mà. Ông ta không chào vua, ông ta bắt đầu chào cái người bên tay phải, chào hết, từ phải tới mới bắt tay tới vua và chào ngược tới tới bên kia. Ông ta làm theo sunnah của Nabi sallallahu alaihi wasallam, bắt chào salam từ bên tay phải bắt qua, không bắt ngay trên giữa trước. Thì chúng ta thấy nếu là một người không phải là người ai lèm như ông á, một người sợ hãi về quyền lực của vua đó, thì sẽ đến thẳng bắt tay vua trước rồi đó bắt tay những người xung quanh. Ông ta không bắt tay những người từ bên tay phải, ông ta bước vào trong cái ngôi nhà đó, bắt đầu từ bên tay phải, ông ta bắt dài qua cho đến vua, cho dù vua nằm ở vị trí thứ mấy không quan trọng. Thì chúng ta thấy một người ai lèm sợ Allah chứ không sợ quyền lực của con người. Tại quyền lực của Allah là tất cả. Em còn câu chuyện mà nãy mới nói người đàn ông tên là Ban'am bin Ba'ura, thì ông ta một người hoàn toàn khác hay như thế nào, chúng ta nghe câu chuyện đó chúng ta sẽ hiểu được. Thì nó đến đây là nó xong cái phần bài học của cái hadith số 27. Wallahu a'lam wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in.